Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hỏi: có một lần thầy dạy rằng thấy cảnh bất bình khó coi, người khôn ngoan phải biết im lặng như thiền định. Nếu chúng ta áp dụng câu nói này trong đời sống thì chuyện gì sẽ xảy ra? Xin liệt kê các trường hợp cụ thể. Một, vì im lặng như thiền định nên ta đã dung dưỡng cho cái xấu và cái ác nghiễm nhiên tồn tại và ngày càng phát triển. Hai, vì ta im lặng như thiền định nên có thêm một số người là nạn nhân cho cái ác và cái xấu. Nếu ta dũng cảm can thiệp thì họ sẽ không phải là nạn nhân. 3. Im lặng như thiền định là thái độ thờ ơ, lạnh lùng, vô cảm, hèn nhát của con người sống ích kỷ và cầu an. 4. Là con Phật đã thọ giới Bồ Tát, tức là phải cứu khổ và ban vui cho chúng sinh. Vậy mà khi nghe kêu cứu và thấy những cảnh tượng trước mắt, ta vẫn an nhiên, tịch tịnh, giả điếc, giả đuôi, tức là ta đã luyện cho tâm của mình đạt đến một cảnh giới chứng đắc của lòng vô cảm. Lúc đó ta không còn là con người nữa, mà là trở thành người máy. Nghe chúng sinh kêu cứu, thấy chúng sinh gặp nạn mà chẳng mảy may cứu giúp, ta có xứng đáng là con Phật không? Xin thầy chia sẻ sự suy nghĩ của thầy về vấn đề này. Có thể khẳng định rằng người đi câu hỏi đã hiểu ngộ nhận lời giải thích chúng tôi về nội dung im lặng như thiền định hay là im lặng như bậc thánh trong rất nhiều các buổi giảng. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có đề cập đến 6 tình huống phát biểu. Chỉ có 2 tình huống Đức Phật khuyên là bằng giá nào cũng phải nói. Tình huống thứ nhất, lời nói có giá trị, dẫn đến lại là an vui cho người nghe. Người nghe không thích, không vì thế mà không nói. Tình huống hai, lời nói có giá trị, dẫn đến kết quả hạnh phúc. Người nghe muốn nghe thì lại càng không nên không nói. Như vậy, bản chất của sự phát ngôn là nằm ở chỗ là chúng ta truyền trao các nội dung tích cực cho người nghe, và để giải tỏa các nỗi hằn quan, rồi góp phần xây dựng một xã hội công bằng, một xã hội có đủ các cái quyền căn bản và nhiều cái giá trị cao quý khác mà con người có thể cần có. Tiêu chí đặt ra đây là có giá trị và đạt được sự an vui. 4 tình huống còn lại đó, là đôi lúc điều ta hiểu là đúng, kiến thức của ta là chuẩn, nhưng nói ra không đúng thời, không có tác dụng gì hết. Và nói không đúng chỗ chỉ dẫn đến sự phản tác dụng ta. Như vậy, chỉ vì muốn chứng minh mình là anh hùng, hiểu đúng, dám nói đúng trong những tình huống đúng, rồi chúng ta trở thành là người mất hoàn toàn cơ hội đó trong tương lai cho nhiều tình huống khác có nhiều giá trị cao quý hơn. Thì ta hãy thử hỏi việc đó có nên chăng. Ở đây im lặng như thiền định không phải là vô cảm, thờ ơ, bàng quan, là như một cái máy trước nỗi khổ niềm đau của con người, mà chúng ta đặt ra tính khả thể của kết quả của sự nói. Nếu như kết quả nó không có thì chúng ta kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thích hợp lên để phát biểu nội dung này. Nhiều lần lên thăm Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, nay là 96 tuổi, và cũng là người đã phiên dịch nhiều nhất các kinh điển Đại Thừa ra tiếng Việt. Có lần Hòa Thượng dạy như sau: chuyện gút mắt A chỉ có thể giải quyết với người có cái quyền giải quyết chuyện A. Mà bây giờ người giải quyết mà không có mặt, thì ta nói với những người B, C, D, F thì một mặt nó giải tỏa được cái ức chế tâm lý của mình, và nạn nhân cũng giải tỏa được ức chế, nhưng chúng ta không giải quyết được vấn đề theo gốc rễ của nó. Thì nói như thế nó chỉ có tác hại thôi. Chỉ bằng ta đi gặp trực tiếp cái người có quyết định đó, để họ lắng nghe cái sự kiện đúng đắn đó, và họ tìm ra cái giải pháp từ lời khuyên của chúng ta, để có thể có được cái cách giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Ví dụ vấn đề luật và chính sách, quốc gia nào họ cũng có những cái ưu tiên theo cái chính thể của họ, họ có những cái định chế luật. Bây giờ mình là thấy có những cái điều gì đó nó chưa phù hợp và có thể nó dẫn đến các hình thái bất công, thì mình phát biểu linh tinh hay lung tung á, chỉ mang họa vào thân ta, không giải quyết được vấn đề gì. Chi bằng á, ta làm một cái tờ kiến nghị phân tích những cái mặt kém, những cái lỗ hổng, những cái hậu quả nếu tiếp tục giữ cái điều khoản này trong hiến pháp, hay là cái điều này trong các cái quy định pháp luật dưới hiến pháp. Và nên nhớ rằng là không phải cái gì chúng ta góp ý dù là đúng cũng đều được chính thể lắng nghe và sửa theo đâu. Người ta có quan điểm riêng, có lập trường riêng, đảng phái nào cũng thế. Ngày nay chúng ta đang được yêu cầu góp phần sửa đổi hiến pháp, dự thảo hiến pháp năm 1992. Trên 200.000 lượt ý kiến đã được gỡ về cho bộ phận điều chỉnh hiến pháp này. Thì có những ý kiến được chấp nhận, có những ý kiến không chấp nhận, đó là chuyện thường tình thôi, nước nào cũng vậy. Do đó yên lặng như thiền định là một thái độ ứng xử điềm tĩnh và thông minh khi cơ hội phát biểu điều đó để mang đến cho một kết quả lớn hơn chưa thực hiện được. Chúng ta không sân si, không hận thù, không có bức xúc như kiểu Quốc Nguyên đời sai cả một mình ta tỉnh, đời trục cả một mình ta trong, cuối cùng chết ở sông tiền đường. Cái sáng suốt và điềm tĩnh đó sẽ giúp cho chúng ta có một bản lĩnh chịu đựng hơn để tìm và đạt được cái kết quả. Vì cốt lõi của vấn đề là kết quả, chứ không phải chứng tỏ rằng là mình hiểu đúng và dám nói đúng. Hiểu đúng thì dễ lắm, nói đúng cũng không khó, là lúc chỉ cần liều mạng là nói đúng được. Nhưng mà kết quả như thế nào, nó phải là cái bài toán của cân não. Yên lặng như thiền định giúp chúng ta xử lý được các tình huống đó theo một chiều kích, kết quả phải đạt được trong tầm tay. Và cái đó thì Đức Phật dạy chúng ta phải biết nhân duyên, biết thời gian thích hợp, biết tâm lý của người, biết hoàn cảnh, biết điều kiện và nhiều cái biết khác, thì mới có thể nắm chắc được sự thành công trong tầm tay. Nóng vội không phải là bản lĩnh và thông minh. Các con hổ, con báo, con sư tử để có thể tấn công được những con trâu rừng ở châu Phi đó, chúng phải lùi người lại và thấp người xuống như thể là đang sợ sệt các con trâu này, để cho các con trâu đó thấy rằng là mình lớn hơn, chúng sợ mình nên tiến tới phía trước. Đến một cái khoảng cách mà các con sư tử, cọp và beo tin rằng là nó có thể nhảy và chụp lấy cái cổ của con đối vật, thì nó mới bắt đầu ra tay. Lười một bước để tiến sang ba bước không phải là hèn kém và vô cảm. Như vậy yên lặng như thiền định đó, là một lối sống chậm để dẫn đến các cái xử lý tình huống đó, có giá trị và chiều sâu hơn, mà cái kết quả vẫn phải là thước đo. Ở đây Đức Phật không dạy chúng ta không phát biểu, mà Ngài dạy chúng ta phát biểu trong hai tình huống đó thôi. Còn các tình huống còn lại thì nên đặt lại vấn đề. Khi người khác mời mình nói thì lời khuyên chúng ta mới có giá trị. Phương Tây cũng có câu tương tự: không nên phát ngôn khi người ta chưa mời mình. Ta mời mình mà mình nói, ta nói mình là dạy khôn dạy đời, ta còn ghét mình đó, xem mình là một đối thủ. Từ thứ sở dĩ gặp và lao đao lặng đặng vì tri thức của Từ Thứ cao hơn Tào Tháo. Toàn bộ rắc rối của Từ Thứ trong cuộc đời là do vì thông minh hơn Tào Tháo, giỏi hơn Tào Tháo, tính xa, tính rộng, tính hệ thống hơn Tào Tháo thôi. Chứ nếu như mà Từ Thứ biết ẩn mình một chút xíu, có lẽ là Từ Thứ làm được nhiều việc hơn, có giá trị cho cuộc đời hơn. Khổng Tử có câu: sở dĩ cây to, cây cao, cây thẳng tắp bị chặt trước so với các cây còn lại là vì giá trị sử dụng của nó lớn hơn gấp nhiều lần so với những cây bình thường. Nên nhớ câu nói đó. Cho nên yên lặng như thiền định giúp cho chúng ta xử lý những cảm xúc bất bình đang gây cái tình huống để dẫn đến sự thành công đó, nó chưa có. Cái đó không phải là tiêu cực, không phải là cái máy móc là vô cảm, vô hồn. Khi lực lượng của Trung Quốc muốn chiếm đóng nhiều hơn nữa cho đất nước Việt Nam, cuộc giao tiếp giữa hai chị em Trương Trắc, Trương Nhị với một vị tướng của Trung Quốc, và vị tướng này đã thách đấu Trương Nhị bắn cung. Ông ta thách đấu như sau: nghe nói người An Nam của các vị đó có thể truyền mũi tên qua búi tóc, tôi muốn biết sự thật này như thế nào. Trương Nhị dương cung ra liền chứng minh về điều đó. Trương Trắc nhắc khéo: này em, một khi đã bắn thì phải bắn trúng. Rồi đó có hai nghĩa. Nghĩa theo nghĩa đen á, thì ráng làm đúng cái sự kiện, bắn trúng để chứng minh rằng người Việt Nam tài giỏi. Nhưng mà cái câu ẩn ý ngoài sau đó sâu sắc hơn: đối tượng mà mình bắn trúng là đánh giặc phương Bắc này về Trung Quốc, chứ không phải là chứng tỏ mình tài hơn cái ông này. Cho nên Trương Nhị đã giả vờ bắn chặt, và tướng của Trung Quốc đã rất khinh thường người Việt Nam: nào giờ nghe nói tưởng các vị ghê gớm lắm, chẳng qua là lời đồn thất thiệt thôi. Do vì nhận thức đó mà lính của Trung Quốc đã phải thua dưới trướng Trương Trắc, Trương Nhị. Đó là thông minh trong ứng xử thôi, không điềm tĩnh không làm được việc đó. Điềm tĩnh là có giới hạn, yên lặng trong thiền định nó có sự chuyển hóa, nó thay đổi rất là tích cực, nó giúp cho chúng ta có thể nuôi dưỡng chí quyền hùng để đầu tư các thuận duyên cần có để đạt được cái kết quả như ý trong tương lai, có thể tương lai ngắn hoặc tương lai dài. Trước khi rời khỏi thương trường, Bill Gates đã có 11 lời khuyên đối với các sinh viên tại Hoa Kỳ. Điều thứ nhất có nội dung như sau: khi mới dấn thân vào đề, tôi có ý định đấu tranh tất cả các bất công. Càng lớn và còn khôn ra, tôi thay đổi nhận thức mình để hài hòa với nó. Ai dám nói rằng câu đó chứng tỏ Bill Gates là một người tiêu cực, là một người thông đồng với các nỗi khổ niềm đau và biến cho những nạn nhân từ nỗi khổ niềm đau này trở thành nạn nhân thêm một lần nữa? Vấn đề ở chỗ mình biết được sức mình. Châu chấu đá xe chỉ có trong văn học, không có trong hiện thực. Chạy theo châu chấu đá xe là chết dài dài, chết không toàn thân, chết mất tích, rồi những cái đó trở thành là chết lãng xẹt. Nếu ta là trái cốc, đừng dại dột gì thách đố với chiếc xe tăng, vì xe tăng chỉ cần đi ngang qua, không cần một nỗ lực gì hết, trái cốc trở thành là nước, và cái hạt cốc bên trong đó sẽ trở thành là dẹp, giống như là một miếng giấy thôi. Rồi để được cái gì? Đức Phật dạy chờ nhân duyên. Cái đó là hỏi đến tính kiên nhẫn, nhiều hiểu biết, tri thức phương pháp và nhiều nỗ lực khác nữa, thì mới có thể biến một ước mơ chân thành trở thành một hiện thực trong tầm tay.